Trân trọng kính chào quý tôi tớ con cái của Chúa ở tại Hội Thánh Austin, rất là yêu dấu ở trong Chúa. Tôi cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn đầy tớ của Chúa, ông Mộc Sư Quản Nhiệm, thầy cô Thị Đạo Phụ Tá, cũng như ban chấp hành đã cho phép tôi có cơ hội để đến thăm viếng Hội Thánh buổi sáng hôm nay và cùng hầu việc Chúa với Hội Thánh qua lời của Chúa. Tôi cũng có cái sự gần gũi với Hội Thánh. Trong Hội Thánh thì có người biết tôi, có người chưa. Tôi xin giới thiệu là cháu của bà Mục Sư Nguyễn Tấn Cảnh. Tôi kêu bà bằng cô ruột. Và có lẽ qua cái mối quan hệ như vậy cho nên tôi cũng được đến với Hội Thánh nhiều lần. Dù là không có nhóm buổi sáng Chủ Nhật nhiều, nhưng mà đến trong cái sự thăm viếng thân thuộc cũng như dự những cái buổi hiệp nguyện. Tôi chỉ có một lần trước đây được chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh thôi. Đó là lúc tôi còn là sinh viên ở Viện Thần Học ở tại California. Tôi qua đây thăm cô tôi và một sự cảnh mời tôi chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh năm 1998. Tức là cách đây đã 16 năm rồi. Lúc đó chúng ta còn ở nhà thờ cũ. Có lẽ có nhiều người không có nhớ cái lần đó tôi đến để hầu việc Chúa với Hội Thánh. Cảm ơn Chúa lần này được đến để hầu việc Chúa với quý cụ, quý ông bà, chị em. Tôi cầu nguyện và Chúa cho tôi với cái đề tài là Nephilim hay là Noe, và trong cái phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đã được nghe. Cảm ơn Chúa, đây là cái cơ hội để chúng ta cùng học hỏi lời Chúa chung với nhau. Thưa Hội Thánh, đề mục cho sự học hỏi lời Chúa của chúng ta hôm nay là một câu hỏi, đó là câu hỏi là Nephilim hay là Noe. Và khi chúng ta trả lời câu hỏi này, tức là chúng ta chọn, có một cái sự chọn lựa cho riêng mình. Chúng ta sẽ chọn là Noe hay là chúng ta sẽ chọn là Nephilim. Chúng ta sẽ chọn cái cách sống của mình giống như cách sống của một Noe, hay là cách sống của mình giống cách sống của một Nephilim. Hay là chúng ta chọn là mình sẽ trở thành một Noe hay là mình sẽ trở thành một Nephilim. Noe là ai thì chúng ta biết rồi. Chúng ta nghe nói rất là nhiều về Noe, về câu chuyện Noe và nước lụt. Chúng ta biết ông Noe rất là rõ. Nhưng mà Nephilim là ai? Chúng ta phải biết rõ Nephilim là ai thì chúng ta mới chọn giữa Noe và Nephilim chứ, phải không? Để biết Nephilim là ai thì chúng ta cùng xem kỹ lại cái phân đoạn Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 1 đến câu 10. Tôi giảng bằng tiếng Việt thôi, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Nhưng mà có cái outline, tôi cố gắng cảm ơn Chúa để có cái outline chi tiết một chút bằng tiếng Anh. Cho nên quý vị, những con cái của Chúa mà nói tiếng Anh, quý vị có thể nghe tiếng Việt chút chút, rồi sau đó quý vị xem thêm ở cái screen và chúng ta sẽ hiểu được sứ điệp của lời Chúa. Chúng ta xem lại Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 1 đến câu 10, và cũng xin những người nói tiếng Anh xem ở trên screen. Sự gian ác của loài người càng thêm, và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái, ấy là những người mạnh dạn ngày xưa, là tay anh hùng có danh. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng lên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta đã tự trách để dựng nên các loài đó. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Noe sanh ba con trai là Sem, Cham và Japhet. Đọc phần Kinh Thánh này, chúng ta có cái cảm giác nó giống như là một cái câu chuyện thần thoại vậy. Một cái sự kết hợp hôn nhân giữa những người trần và cái thế giới thần linh. Ở Việt Nam chúng ta có câu chuyện từ thức, quý ông bà chị em nghe chưa? Từ thất lạc và cõi thiên thai đó. Thì đây là một cái sự kết hợp vợ chồng giữa một người trần và một tiên nữ. Từ thất người ở Thanh Hóa, và bây giờ ở Thanh Hóa thì có cái động gọi là động từ thất đó. Thì tương truyền rằng cái từ thất đến cái động này ngày xưa, và rồi ông lạc vào cái cõi thiên thai. Và tại đó ông gặp một tiên nữ yêu mến, và ông và tiên nữ đó yêu mến nhau, cưới nhau làm vợ chồng. Rồi ông ở cõi tiên một thời gian ngắn, hưởng những phước hạnh ở tại nơi đó. Nhưng rồi ông một ngày kia ông nhớ đến nhà, ông nhớ nhà lắm, và ông xin phép vợ trở về quê cũ để thăm gia đình một chút rồi quay trở lại. Cô vợ tiên biết trước được việc gì xảy ra cho nên khóc lóc thảm thiết và tiện đưa ông về quê. Về đến quê cũ thì cảnh xưa còn đó, nhưng mà người đâu hết rồi. Chỉ còn những cái người mà ông không biết hết, những cái người mà ông hỏi ra là quen biết thì nó đã từ xưa lâu lắm rồi. Tức là một ngày ở cõi tiên có thể bằng cả một năm ở tại trần gian. Và ông buồn quá, không quen biết ai nữa hết. Ông trở lại cõi tiên để gặp vợ mình. Nhưng mà khi đi đến động thì cái cõi tiên nó đóng kín lại rồi, không thể nào trở lại nữa. Hai vợ chồng này mãi mãi chia xa. Đó là cái câu chuyện thần thoại ở Việt Nam chúng ta. Rồi ở thế giới thì có nhiều, nhất là Tây Phương nó có nhiều chuyện thần thoại lắm. Chúng ta nhớ trong thần thoại Hy Lạp nó có cái chuyện về thần chết. Một vị thần có cái chức vụ là rất là cao ở trong cái hệ thống thần của người Hy Lạp đó. Và thần chết một lần đến với một người phụ nữ có chồng ở trần gian. Và cái cuộc gặp gỡ của hai người sinh ra một đứa con. Và đứa con đó tên là Hedwig, rất là nổi tiếng, phải không? Hedwig một chàng trai bất tử, có sức mạnh phi thường, có thể chống chọi lại cả thế giới thần linh nữa. Đó là những chuyện thần thoại. Và chúng ta đọc cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh thế này, thần như nó giống gì đó, những câu chuyện thần thoại như vậy, phải không? Ở đây, trong câu chuyện này, từ câu 1 đến câu 4 nói gì? Con trai Đức Chúa Trời cưới con gái loài người và sinh ra những người cao lớn trên mặt đất. Và Kinh Thánh nguyên ngữ gọi những cái người dịch là cao lớn này đó, những cái cặp vợ chồng con trai con gái Đức Chúa Trời này đó, là con trai Đức Chúa Trời và con gái loài người này đó là Nephilim. Và câu 4 dịch cái Nephilim này là gì quý bà chị em? Là người mạnh dạn ngày xưa, là tay anh hùng có danh. Đến đây nhiều người có thể cho rằng bây giờ mình chọn được rồi đó, mình chọn được rồi, chọn Nephilim hay là Noe dễ quá. Bởi vì chọn Noe thì cũng tốt, vì Noe là cái người được ơn mặt Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời chọn cứu ra khỏi cơn nước lụt và rồi lưu truyền dòng giống xưa ra. Nhưng mà chọn Nephilim thì tốt hơn, bởi vì Nephilim á là cháu nội của Đức Chúa Trời mà, phải không? Ngon lành quá. Mà Kinh Thánh lại còn ghi gì? Nephilim này là người cao lớn, là người mạnh dạn, là tay anh hùng có danh mà. Còn như vậy thôi, chọn Nephilim đi, Nephilim ngon hơn Noe. Tôi cái bà già chưa đâu, chưa phải đâu. Chúng ta sẽ phải xem kỹ lại Nephilim là ai trước khi chúng ta chọn lựa. Để biết là Nephilim là ai thì trước hết chúng ta sẽ xem cha mẹ những người sinh ra Nephilim là ai cái đã. Và chúng ta nhớ một điều, Kinh Thánh mô tả một sự thật, không phải một chuyện thần thoại, không phải một cái chuyện bịa đặt nào cả, mà Kinh Thánh mô tả một sự thật ngày xưa. Và chúng ta cảm ơn Chúa để tìm hiểu sự thật đó như thế nào. Chúng ta xem xét về cha mẹ của Nephilim. Trong Kinh Thánh ghi rõ ràng cha mẹ của Nephilim là con trai của Đức Chúa Trời và con gái của loài người, phải không? Cha con trai Đức Chúa Trời, mẹ con gái loài người. Con trai Đức Chúa Trời này là ai đây? Có ba cái cách giải thích về con trai Đức Chúa Trời. Cách giải thích thứ nhất cho rằng con trai Đức Chúa Trời là những thiên sứ, hay là đúng hơn đó, đây là những thiên sứ sa ngã. Những thiên sứ sa ngã này đã đến cưới những phụ nữ ở trên trái đất và sanh con cái. Thưa quý ông bà chị em, cách giải thích này hoàn toàn không đúng. Bởi vì thiên sứ thì chúng ta biết rồi, không có giới tính, phải không? Thiên sứ không phải là nam, phải là nữ. Và thiên sứ không có cái chuyện dựng vợ gả chồng, tin thiên sứ cũng không có sanh con được. Matthew đoạn 22 câu 30 chép rằng: vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại như thiên sứ trên trời vậy. Và chúng ta rõ ràng cái câu trả lời là con trai Đức Chúa Trời là thiên sứ là sắc hoàn toàn không thể như vậy. Cái cách giải thích thứ hai, người ta nói rằng con trai Đức Chúa Trời đây là Đức Chúa Giêsu. Ủa, cái này là sai không? Cái này là còn sai không nữa? Bởi vì Chúa Giêsu là ngôi hai Đức Chúa Trời. Nói là con Đức Chúa Trời thì là một cách nói để chúng ta hiểu Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép gì? Trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16, đây là con một của Đức Chúa Trời. Chỉ có một con thôi, không có con thứ hai. Trong khi Kinh Thánh chỗ này chép rằng các con trai của Đức Chúa Trời đến cưới các con gái của loài người, phải không? Như vậy thì Chúa Giêsu không phải là một trong các con của Đức Chúa Trời trong cái cách nói này. Như vậy cách giải thích thứ hai này cũng sai luôn, phải không? Cách giải thích thứ ba đó thì là các con trai của loài người, của Đức Chúa Trời này gọi là dòng dõi của Sếp. Họ nói rằng ai dòng dõi của Sếp là con trai Đức Chúa Trời này. Khi mà đọc ở trong cuối đoạn thứ tư đó thì chúng ta thấy rằng tôi đọc câu 25, 26 của cuối đoạn 4, Adam còn ăn ở với vợ mình, người sanh được một con trai đặt tên là Sết, vì vợ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một con trai khá thế cho Abel đã bị Cain giết rồi. Sết cũng sanh được một con trai đặt tên là Enoch. Từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Trong căn cứ theo câu kinh thánh này, người ta nói rằng ồ như vậy thì con cháu của Sết này là cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va hết, và nói rằng con trai Đức Chúa Trời tức là con cháu của dòng Sết này. Thưa quý ông bà chị em, nếu mà như thế này thì cái cách giải thích nó dễ lắm, là bởi vì con trai Đức Chúa Trời là con cháu của dòng Sết, thì con trai con gái là người, tức là nói đến những cái dòng dõi khác, ví dụ như con cháu của Cain chẳng hạn, phải không? Và ta nói rằng nếu mà con cháu của dòng Sết mà cưới các con cháu của dòng Cain, những người không cầu khẩn Giê-hô-va, thì sẽ sanh ra những người cao lớn anh hùng tại con dân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều này nó cũng sai luôn, là bởi vì chúng ta thấy rằng cả cái dòng dõi Sết nó không phải là những người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, không thể nào gọi họ là con cháu của Đức Chúa Trời được. Bởi vì chúng ta nhớ từ cái dòng dõi Sết xuống đến những cái phần đoạn cái thánh này, và rồi đến Noe, thì chỉ còn có một mình ông Noe là cầu khẩn Đức Giê-hô-va thôi, chúng ta thấy không? Và chỉ có một mình ông, gia đình ông được chọn để lên tàu và được cứu, còn lại cả thế giới này bị tiêu diệt ở trong nước lụt. Như vậy thì nói rằng dòng Sết là con trai Đức Chúa Trời nó cũng sai, không phải như vậy. Và chúng ta chỉ có thể hiểu ở đây khi chúng ta thấy rằng con trai Đức Chúa Trời không phải là thiên sứ, con trai Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Giê-xu ở đây, và con trai Đức Chúa Trời không phải là tất cả dòng dõi Sết, thì chúng ta chỉ hiểu là con trai Đức Chúa Trời đây là những người gọi là cầu khẩn Đức Giê-hô-va, những người thờ phượng Đức Giê-hô-va, những người có Đức Chúa Trời là cha của họ và họ là con cái của Đức Chúa Trời. Ví dụ như trong Ô-sê đoạn 11 câu 1 chép gì? Khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó, ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô. Thì con trai này thích hợp. Hay là trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 17-18 này. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô-uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Chúa nói rằng muốn làm con cái của Chúa thì phải ra khỏi chúng nó, phải phân rẽ khỏi chúng nó, phải đừng đá động đến đồ ô-uế. Bởi vì Ngài chắc rằng các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác. Như trong Phục Truyền đoạn 3, đoạn 7, câu 3 đến câu 4 này. Ngươi chớ làm xui gia với chúng nó, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì các dân này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác. Rồi cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Và những người như vậy, chúng ta hiểu là con trai của Đức Giê-hô-va. Khi chúng ta hiểu con trai của Đức Chúa Trời là người thờ phượng Đức Chúa Trời, là người cầu khẩn danh Đức Chúa Trời, là người có Đức Chúa Trời làm cha và họ làm con gái của Chúa, thì chúng ta chỉ cần hiểu ngược lại con gái là người là ai? Là những người không cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va, những người không thờ phượng Đức Giê-hô-va, những người không có danh Đức Giê-hô-va làm chúa họ, mà chỉ có những hình tượng của thế gian này mà thôi. Thưa quý cô quý bạn chị em, khi không vâng lời Đức Chúa Trời, khi các con cái của Chúa đã có những cái cuộc hôn nhân hợp chủng giữa những người là con trai Đức Chúa Trời và con gái là người, thì sẽ sanh ra những Nephilim. Chúng ta nắm được cha mẹ của Nephilim. Và bây giờ chúng ta qua bản thân của Nephilim. Nephilim là ai? Nếu Nephilim như trong cách dịch của bản kinh thánh chúng ta là người mạnh dạn ngày xưa, là tái anh hùng có danh á, thì hóa ra là những con cái của Chúa mà đi kết hợp với những con cái của thế gian, những người ngoại, thì sanh ra những người con tốt đẹp tuyệt vời, phải không quý bạn chị em? Không phải, không bao giờ là như vậy được. Không bao giờ là không vâng lời Chúa mà lại có thể có cái kết quả tốt đẹp mà được Kinh Thánh ca ngợi được. Kinh Thánh không thể nào mâu thuẫn với nhau như vậy. Như vậy thì chữ Nephilim này có cái nghĩa nào khác không? Khi người ta nghiên cứu đó, người ta thấy rằng ở trong Cựu Ước, trong Kinh Thánh chỉ có hai trường hợp có chữ Nephilim này thôi. Chữ Nephilim này xuất hiện hai lần ở trong Cựu Ước. Một lần chỗ chúng ta đang nghiên cứu và một lần ở một chỗ khác. Đó là gì? Đó là khi mà Môi-se đó, quý ông bà anh chị em nhớ, ông Môi-se ông sai 12 thám tử đi đến Canaan để dò thám sự. Có hai người về, khi những chùm nho tươi tốt về làm chứng tốt, Giô-sê và Ca-lép. Nhưng mà chúng ta biết 10 người còn lại, số đông như vậy, thì họ về và họ báo cáo lại với lãnh đạo và dân chúng Israel gì? Sứ mà chúng tôi đã đi khắp ở trong Dân số ký đoạn 13 đó, Sứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một sứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ có hình vóc cao lớn. Chúng tôi thấy có kẻ cao lớn Nephilim đó, tức là con cháu của Anat thuộc về giống dền dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Trong trường hợp này thì chữ Nephilim ở đây được dịch là người cao lớn dền dàng. Và tôi nghĩ là đúng. Người Israel đứng với con cháu Anak cũng giống như chúng ta, những người Việt Nam ở tại Việt Nam đó. Tôi không nói những người Việt Nam sinh ra tại Mỹ và lớn lên đây. Những người Việt Nam tại Việt Nam đó rất là nhỏ con. Và chúng ta mà đứng với những người Mỹ gốc châu Âu hay là người Nga rồi vân vân, chúng ta thấy rằng mình rất là nhỏ bé, bởi vì họ là sao? Họ là dân bơ sữa thịt cá, ăn uống đầy đủ, cộng với những cái khí hậu lạnh rất là dễ chịu, thì sinh ra những con người cao to hơn. Dân Canaan đối với dân Israel cũng vậy. Dân Israel một cái dân nô lệ bị ép, bị đói khổ bao nhiêu năm, cái dòng dõi của họ đến vậy, đến cả 400 năm như vậy. Còn khi Canaan là dân mà ở trong cái xứ gọi là đường sữa và mật lúa, thì chúng ta thấy rằng họ to con, họ khổng lồ. Đó là đúng. Ngày xưa thì người ta chiến đấu bằng sức mạnh, bằng gươm, bằng giáo, cho nên những cái người mà khổng lồ to con như người Nephilim ở trong trường hợp này, con cháu Anat, rất có lợi thế. Và những người dân Israel thì họ rất là sợ những cái người cao to dền dàng này. Ngày hôm nay thì khác là phải không quý bà chị em? Với súng đạn thì cái người nào nhỏ con anh len lỏi nó dễ, anh nào to xác thì dễ trúng đạn hơn. Ngày xưa đó thì những cái người rất là được quý báu, bởi vì họ trong chiến trận họ luôn luôn chiến thắng. Cái nghĩa của chữ Nephilim ở dân số ký đoạn 13 có thể dịch là người cao lớn dền dàng, rất là đúng, không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, nếu chúng ta tra từ điển đó, quý bà chị em có thể tra từ điển về Hebrew đó, là cái ngôn ngữ Kinh Thánh đó, thì cái strong number, tức là cái số của cái chữ Nephilim này, nó là H5303, chữ H này là có nghĩa là Hebrew, phải không? 5303 có nghĩa là khổng lồ, là cao lớn. Cái chữ này nó có trong từ điển rõ ràng, và tôi nghĩ là họ dịch ở đây thì rất là đúng, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà thưa quý bà chị em, cái chữ Nephilim trong câu chuyện của chúng ta đó, nó có cái nghĩa nào khác nữa không? Bởi vì người ta thấy có hai chữ, một chữ đúng y cái nghĩa đó rồi, thì chữ này người ta không biết thế nào, thì tạm thời dịch là cao lớn dền dàng. Nhưng mà thưa quý bà chị em, những nhà khảo cổ gần đây đó, khi người ta tìm ra những cái bản Hebrew, trong ngôn ngữ Hebrew, những cái bản văn khác ngoài Kinh Thánh tiếng Hebrew, thì người ta đọc và người ta phát hiện ra cái chữ Nephilim nó còn có một cái nghĩa khác nữa quý bà chị em. Tương tự thôi. Cái nghĩa, ngoài cái nghĩa là khổng lồ về cái vóc dáng đó, thì nó còn có một cái nghĩa nữa là khổng lồ về tâm tính. Tức là nó cũng có nghĩa khổng lồ. Khổng lồ về vóc dáng, rồi mình biết to con khổng lồ. Nhưng mà khổng lồ về tâm tính là gì? Có nghĩa là cực đoan về một cái thái, ở một cái thái cực về cái tâm tính. Có nghĩa là có thể cực tốt, và có nghĩa là cực xấu. Nó có cái nghĩa như vậy. Nó là khổng lồ về tâm tính, hay là mình nói theo cái đúng cái từ của Việt Nam mình là cực tốt hay là cực xấu, ở một cái thái cực của cái tâm tính như vậy. Thì thưa các bạn chị em, tuy ra cái nguồn gốc của cái chữ Nephilim á, thì là nó, cái chữ số ít của nó là Nepho. Ở trong từ điển có rằng, hoàn trong từ điển Kinh Thánh có là nó là chữ, cái strong number của nó là H5307. Cái chữ này là số ít của Nephilim, và khi thêm chữ im đằng sau thì nó sẽ thành số nhiều. Nepho là số ít và Nephilim là số nhiều. Và cái chữ Nepho này trong từ điển thì ghi rõ ràng là có nghĩa là gì? Có nghĩa là sa ngã hay là thất bại. Có nghĩa là sa ngã hay là thất bại. Và thêm im thì nó ra là Nephilim là số nhiều. Số nhiều có nghĩa là trong cái nghĩa này thì người ta thấy rằng cái nghĩa của Nephilim nó sẽ trở thành là một cái người hết sức tội lỗi, một cái người tàn bạo, một cái người hung ác, và một cái người cực xấu trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy, theo cái cuộc viên bàn chị em, con trai Đức Chúa Trời cưới con gái loài người và sanh ra Nephilim là những con người tàn bạo hung ác, thay vì khổng lồ về cái tâm tính thì này là cực ác. Cực ác. Và cái phần cuối của câu 4, ấy là những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh đó. thì đó là dịch theo nghĩa tốt của người khổng lồ theo Bóc Dáng, phải không? Nếu chúng ta dịch theo cái nghĩa xấu của cái người mà cái tâm tính cực ác thì nó là gì? Là người tàn bạo ngày xưa, là tay hung ác nổi tiếng. Vậy thì bây giờ chúng ta đọc cái câu 4 nối với câu 5 đó, quý ông bà chị em sẽ thấy một cách hết sức rõ ràng. Tôi đọc lại câu 4 và câu 5. Câu 4 này: đời đó và đời sau có người cao lớn, xin lỗi, đời đó và đời sau có Nephilim, là người có tâm tính cực xấu trên mặt đất. Vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái, ấy là những người tàn bạo ngày xưa, là tay hung ác nổi tiếng. Và chúng ta đọc câu 4 này vậy, thì chúng ta đọc tiếp câu 5, chúng ta sẽ thấy gì? Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Chúng mình thêm chị em thấy thế nào? Rất là thật. Nếu như câu 4 mà nói rằng đó là Nephilim, những cái người cao lớn, tay mạnh dạng, anh hùng có danh, thì tại không, mình sẽ không hiểu tại sao đọc tiếp câu 5 Đức Chúa Trời lại thấy sự hung ác của loài người thêm nhiều lên. Và Đức Chúa Trời dẫn đến cái quyết định là sẽ tiêu diệt, bởi vì cái sự gian ác của loài người quá thể. Thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, bây giờ chúng ta sẽ hỏi là tại sao con cái Đức Chúa Trời kết hợp với thế gian lại sản sinh ra những cái sự hung ác tội lỗi như vậy? Thưa quý cụ, quý ông bà, đương nhiên, điều này là điều đương nhiên. Chúng ta xem cái ví dụ về Salomon chẳng hạn. Trong Kinh Thánh có rất là nhiều, nhưng chúng ta xem ví dụ này. Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan giàu có rất là nhiều cho Salomon vị vua. Và trong đời của Salomon, khi ông sống đẹp lòng Chúa, thì cái đất nước của người đó, cái vương quốc này trở thành một cái vương quốc bậc nhất trong thời bấy giờ, mở rộng ra rất là hùng mạnh, và có nhiều cái nước chung quanh phục tùng, đem của lễ đến hiến cho Salomon hàng năm. Đây là thời kỳ mà đất nước của Chúa, con dân của Chúa cực thịnh. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Già một chút, ông Salomon, ông cưới những người vợ ngoại bang. Và những người vợ ngoại bang này đem thần tượng của họ, từ xứ của họ đến. Và rồi yêu vợ, chiều vợ, Salomon cắt những cái đền thờ cho những thần ngoại bang của những người vợ này. Và rồi những người vợ này khuyến dụ toàn bộ dân Israel thờ phượng hình tượng. Kết quả, thưa quý bà, thật là kinh khiếp cho dân Israel. Bây giờ chúng ta đi đến phần ứng dụng. Chúng ta xem ở trong Luca đoạn 24, câu 26 đến câu 30. Tôi xin đọc kỹ ở đây. Luca đoạn 24, câu 26 đến câu 30. Việc đã xảy đến trong đời Noe thì cũng xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn uống cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn uống mua bán, trồng tỉa cất dựng, đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết thảy dân thành ấy. Ngài con người hiện ra cũng thế này. Chúa nói đến ngài Chúa hiện ra, khi so sánh với ngài ở trong đời Noe, ngài ở trong hay là thành Jerusalem, xin lỗi, thành Sodom và Gomorrah ở trong đời của Lót. Đời Noe thế nào? Người ta, như chúng ta xét ở trên đấy, con cái Đức Chúa Trời ăn uống, cưới gả, chung đụng với thế gian, hòa mình với thế gian, và sanh ra một dòng dõi toàn những Nephilim không? Hung ác. Cho đến khi gia đình Noe một mình bước vào tàu, và cả thế giới bị hủy diệt và trong nước lụt. Còn đời Lót thì sao? Còn đời Lót thì con cái Đức Chúa Trời cũng ăn ở, mua bán, trồng tỉa, cất dựng, chung đụng với thế gian, làm những việc thế gian làm. Kết quả là thành phố là toàn những Nephilim, và nói là tìm cho 10 người công bình không thể nào tìm ra. Đến nỗi rồi Chúa đem Lót ra khỏi Sodom và Gomorrah, Sodom và Gomorrah chìm ở trong lửa và diêm sinh tiêu diệt. Kinh Thánh chép là ngài con người hiện ra cũng một thể ấy. Cái cục nhân bàn cho em, ngày xưa Chúa yêu dấu chúng ta đã phán rõ, đã nói về cái ngày của Chúa trở lại. Ngày trở lại cũng y như là cái ngày của Noe và Lót như vậy. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và phá hủy kẻ ác. Kính thưa Hội Thánh, trong phần ứng dụng này, tôi không muốn đề cập đến vấn đề hôn nhân giữa những người tin và người không tin. Nhưng mà tôi muốn áp dụng lời Chúa ở đây nhiều hơn về cái sự kết hợp, cái tâm tính của chúng ta. Trong tâm tính của chúng ta, trong bản thân của chúng ta mà thôi. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, phải không? Tôi nghĩ rằng tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em đều công nhận mình là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta giữ nếp sống đạo đức, đi trong sự chỉ dạy của Đức Thánh Linh, kết hợp này sẽ trở thành trong chúng ta một Noe. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta kết hợp với cái nếp sống của thế gian, nếp sống tội lỗi, thì thưa quý vị, chúng ta, bản thân chúng ta sẽ trở thành Nephilim. Cuối cùng với bạn chị em, chúng ta chọn Noe hay là chọn Nephilim ở đây để trả lời cho câu hỏi của lời Chúa hôm nay. Kinh Thánh chép ở trong Roma đoạn 8 câu 16, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu dùng huyết chuộc tội chúng ta, đem chúng ta trở về làm con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Và điều này được Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta và được Đức Thánh Linh ấn chứng ở trong lòng của chúng ta nữa. Thưa quý cụ, quý bạn, cho em, là con cái Đức Chúa Trời, nếu như chúng ta sống như Noe, chúng ta trọn đời kính sợ Chúa, đồng đi với Chúa ở trong Ngài, thì Kinh Thánh cũng sẽ gọi mỗi chúng ta là những người được ơn trước mặt Chúa, là một Noe. Và khi Đức Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta sẽ là những người bước lên tàu Giêsu, để rồi chúng ta đến nơi phước hạnh mà Đức Chúa Giêsu đã sắm sẵn cho chúng ta. Nhưng mà còn một cách sống khác, quý cụ mà chúng ta là con cái Đức Chúa Trời đó, nhưng mà khi mà chúng ta cơ đốc nhân là con cái Đức Chúa Trời mà chúng ta sống giống như thế gian này, nếu chúng ta thỏa hiệp với thế gian này, nếu chúng ta làm những điều thế gian này làm, nếu chúng ta suy nghĩ như thế gian này suy nghĩ, chúng ta theo mưu kế của kẻ dữ, chúng ta đứng trong đường tội nhân, chúng ta ngồi luôn chỗ của kẻ nhà bắt, thì thưa quý cùng các bạn, không ai có thể ngăn cản thế gian này mỗi bản thân chúng ta bước vào trong sự phán xét khủng khiếp của Ngài Sau Đó cả. Là con cái của Đức Chúa Trời, thưa quý cùng các bạn, chúng ta phải là những cái chuẩn mực của đạo đức thế gian này. Chúa nói chúng ta là muối của thế gian này, muối của đất, ánh sáng của thế gian này. Chúng ta phải là những chuẩn mực. Nếu như chúng ta nhận lấy những cái giá trị ở thế gian này mà rồi chúng ta từ bỏ đi giá trị của một con cái Đức Chúa Trời để bước vào trong cái thú vui của trần gian này để thỏa mãn cái tội lỗi trong chúng ta, thì không còn cái gì có thể ngăn cản cái sự phát triển tội ác trong con người của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ trở thành một Nephilim cả. Và lúc đó, thưa quý cục chúng bạn chị em, cả thế giới này đưa vào trong lửa sự phát xét đời đời. Chúng ta là con cái của Chúa và Chúa dạy chúng ta điều gì? Như câu gốc của chúng ta hôm nay, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian này nữa. Khi chúng ta không yêu thế gian, không yêu các vật thế gian này nữa, thì chúng ta sẽ là một Noe. Nhưng mà nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người đó, và người đó sẽ trở thành một Nephilim. Tôi đọc phân đoạn cái thánh này, suy gẫm phân đoạn cái thánh này, giảng phân đoạn cái thánh này cuối cùng bạn trẻ buổi sáng hôm nay. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho mỗi ông bà anh chị em ở đây, tất cả chúng ta đều được ơn để có thể tự nhủ, để có thể quyết tâm lựa chọn một nếp sống cho mình. Chúng ta sẽ chọn Noe thay vì chọn Nephilim. Chúng ta sẽ chọn không yêu thế gian, không yêu các vật ở thế gian này nữa, để chúng ta xứng đáng làm con cái Đức Chúa Trời.